những đại đệ tử. Không chân, tưởng chân thật, giáo lý này được Đức Phật thuyết khi Ngài ngụ tại tỉnh xá Trúc Lâm, và liên quan đến việc những đại đệ tử Phật tường trình rằng ngoại đạo Sanjaya chối từ không đến quy y Phật. Đầu đuôi câu chuyện như sau. 8A. Đời sống của Phật. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp quá khứ, Đức đạo sư của chúng ta sanh làm một hoàng tử Bà La Môn trong thành Amaravati, tên là Sumedha, sư thuật. Sau khi đã thông đạt mọi xảo thuật, Ngài từ bỏ di sản lên đến vô số triệu của cha mẹ để lại, xuất gia sống đời ẩn sĩ, ngủ trong vùng Himalaya, và ở đó tự mình thiền định đắc được thần thông. Một hơn Phật Nhiên Đăng đứng thập lực rời tịnh xá Sudassana đến thành Gamma. Dân chúng đi trước dọn đường. Sumedha hôm đó bay trên không, thấy con đường đã được dọn sạch. Sumedha chọn một đoạn đường chưa sạch, đợi Đức Phật đến lấy thân mình làm cầu. Trải áo bằng da hươu trên bùn, nằm lên trên và nói:
Xin đừng để Đức Phật và tăng chúng bước trên bùn, xin Ngài hãy bước trên thân con để tiếp tục cuộc hành trình.
Khi Phật thấy Sumedha, Ngài nói:
Ông hoàng kia là một vị Phật tương lai. 4 A Tăng Kỳ và 100.000 kiếp sau này, ông ta sẽ thành Phật tên Cồ Đàm.
Đó là lời của Phật Nhiên Đăng thọ ký cho ông hoàng Bà La Môn Sumedha. Sau Phật Nhiên Đăng, đến những vị Phật sau: Khandana, Mangala, Sumana, Revata, Sopita, Anomadasi, Baduma, Narada, Badumuttara, Sumedha, Suchata, Vijayadasi, Attadasi, Dhammadasi, Siddhartha, Tissa, Fusa, Vipassi, Tibati, Sikhi, Sikhi, Vesapu, Visapu, Kakusanda, Kolutom, Konadamana, Konahamoni, và Kassapa Kajit, lần lượt 24 vị Phật ra đời và soi sáng thế gian. Và từ mỗi vị Phật, ông hoàng Bà La Môn Sumedha đều nhận được lời thọ ký sẽ thành Phật. Bấy giờ, sau khi Sumedha đã viên mãn 10 Ba La Mật, 10 Ba La Mật bậc hạ và 10 Ba La Mật bậc thượng, tất cả là 30 Ba La Mật, Ngài được tái sanh là Thái tử Vesantara, và trong kiếp làm Thái tử Vesantara, Ngài hành các pháp đại thí, hy sinh cả vợ và con, làm chấn động quả đất. Mạng chung, Ngài tái sanh vào cõi trời Đâu Xuất, cũng trong kiếp sống đó, các vị trời của 10.000 thế giới tụ hợp lại, xưng tán Ngài.
Thời đã đến, hỡi bậc đại lực, hãy giáng sanh thai mẹ đi thôi. Cứu nhân thiên chìm đắm nổi trôi, và khám phá con đường bất tử.
Ngay sau đó, Ngài tư duy năm điều đại quán, và qua kiếp đó, Ngài sanh vào dòng Vua Thích Ca, được nuôi dưỡng trong nhung lụa hoàng gia. Suốt thời gian này, Ngài tận hưởng tuổi xuân tốt lành ở ba lâu đài tùy theo mùa trong năm, hưởng thụ nước sống huy hoàng đế vương có thể sánh ngang cõi trời. Thời gian trôi qua, một hôm liên tiếp trong 8 ngày, Ngài đến khu giường để giải trí thì gặp 3 thiên sứ, đó là một người già, một người bệnh và một người chết. Trong 3 ngày đó, Ngài trở về hoàng cung, lòng chấn động khôn tả. Vào ngày thứ 4, Ngài gặp một người xuất gia sống đời tu sĩ. Một ý tưởng bừng nở trong tâm trí:
tốt hơn hết, ta nên từ bỏ thế gian, sống đời tu sĩ.
Ôm ấp trong đầu ước mơ về đời sống tu hành, Ngài tiếp tục đến cô giường, suốt ngày ngồi trên bờ hồ trong hoàng cung. Khi Ngài ngồi đó, trời Visakhama đến, dưới dạng người thợ cạo, và mặc vào Ngài y phục quý giá, trang điểm Ngài với mọi thứ trang sức. Ở đó, Ngài nhận được tin hoàng tử La Hầu La vừa ra đời. Cảm thấy lòng thương con mạnh mẽ trỗi dậy, Ngài sáng suốt nhận định:
ta phải cắt đứt ngay sự ràng buộc này, nếu không sẽ lớn mạnh thêm nữa.
Chiều đó, ngài trở về hoàng cung, Kisai Gotami, con gái của bà bác ngài, đọc câu kệ sau đây.
Hạnh phúc thay người mẹ, hạnh phúc thay người cha, hạnh phúc thay người vợ, có người chồng như ngài.
Kisai Gotami đọc câu kệ trên, khiến ngài phải buộc miệng.
Gotami đã nói cho ta biết đâu là chân hạnh phúc để tìm.
Rồi ngài lấy một chữ ngọc gửi tặng cô. Trở về cung, khi nằm xuống long sàn, ngài thấy rõ diện mạo dơ xấu của những cung nữ đang ngủ. Ghê tởm, ngài đánh thức người con ngựa Sa Nặc, bảo đem ngựa Kiền Trắc đến, và ngài cưỡi Kiền Trắc mang theo Sa Nặc làm bạn đồng hành. Có chư thiên 10.000 cõi giới vây quanh. Ngài ra đi, thực hiện một cuộc xả ly vĩ đại. Khi ngựa đến bờ sông Anoma, ngài rời bỏ thế gian và sống đời tu sĩ. Sống đời tu sĩ, ngài tiếp tục đến Dương Xá và đi vào thành Khất Thực. Rồi ngài rút lui vào núi Bandava, ngồi tu trong hang. Vua nước Ma Kiệt Đà đến nơi dân Dương Quốc cho ngài, nhưng ngài liền từ chối. Ngài hứa với vua là sẽ đến thăm Dương Quốc ngay khi ngài chứng đạo. Rồi ngài đến với Alara và Uttaka, nhưng sau khi tu theo giới pháp của hai vị này, ngài không chứng được đạo quả A-la-hán. Sau đó ngài dấn thân vào cuộc đại chiến trong 6 năm. Một tháng sớm ngày rằm của tháng Visakha, ngài dùng bát cháo do Sujata dâng cúng, thả cho bát vàng trôi ngược trên sông Ni Liên, rồi suốt ngày trong rừng Mahana Đại Lâm. Ngài nhập định và các tầng thiền. Buổi chiều ngài lắng nghe Long Dương Kala tán thán đức hạnh cao quý của ngài. Ngài bước lên tòa Bồ Đề, nhận bó cỏ của Sotiva dân, rải ra trước mặt mình và phát lời thệ nguyện.
Ta sẽ không rời khỏi tòa ngồi này cho đến khi ta hoàn toàn dứt tham đắm, ngũ dục thế gian, và tâm ta hoàn toàn giải thoát hết lậu hoặc.
Sau đó, ngài ngồi quay mặt về hướng đông và chiến thắng Ma Dương trước khi mặt trời lặn. Trong canh một, ngài chứng Túc Mạng Minh. Canh hai, ngài chứng Thiên Nhãn Minh. Cuối canh năm, ngài chứng Lậu Tận Minh, đạt đến toàn giác và các thập lực, tứ vô ngại điện và tất cả đức hạnh cao thượng. Ngài ngồi trên tòa Bồ Đề suốt 7 tuần. Vào tuần thứ 8, ngài ngồi dưới cội đa của người chăn dê, cây Bồ Đề, và quán tưởng về sự thầm thâm vi diệu của pháp. Cuối cùng, ngài đâm ra e ngại không có khả năng thuyết pháp độ sanh. Ngay lập tức, Phạm Thiên Sahambati cùng với chư thiên 10.000 cõi giới, trong đó Đại Phạm Thiên thường đi theo, đến gặp ngài và thỉnh cầu ngài thuyết pháp. Quan sát thế gian với Phật nhãn, ngài nhận lời thỉnh cầu của Phạm Thiên. Ngài nghĩ tiếp,
ta sẽ thuyết pháp cho ai trước tiên?
Nhìn quanh thế giới, ngài thấy Alara và Uddaka đã qua đời, nhưng nhớ lại năm tỳ kheo đã từng tận tình phục vụ mình, ngài đứng lên và đi đến Kasipura, gặp Upaka trên đường và nói chuyện với ông ta. Vào ngày rằm tháng Asanha, ngài đến Isipasana trong vườn lộc uyển, nơi năm tỳ kheo cư ngụ. Năm tỳ kheo xưng hô với ngài không đúng cách, ngài dạy họ cách xưng hô đúng. Rồi ngài bắt đầu chuyển pháp luân, ban nước bất tử đến 180 triệu chư thiên, nhưng trên hết cho tỳ kheo Ai Nhã Kiều Trần Như. Sau khi đã chuyển bánh xe pháp, vào ngày thứ năm của nửa tháng, ngài độ năm tỳ kheo trên, tất cả đều chứng A La Hán. Cũng vào ngày ấy, ngài thấy rằng chàng dọc tộc trẻ tuổi Gia Sa đã đủ nhân duyên xuất gia, và khi Gia Sa rời khỏi căn nhà, lòng nhòm tởm những gì đã thấy trong đêm. Ngài nhìn thấy anh, gọi lại,
đến đây Gia Sa,
và cho anh xuất gia. Cũng trong đêm đó, ngài độ cho Gia Sa chứng quả dự lưu, và ngày tiếp theo chứng A La Hán. Sau đó ngài độ cho 54 bạn hữu của Gia Sa xuất gia. Ngài gọi họ,
hãy đến đây các tỳ kheo.
Họ liền trở thành tỳ kheo, rồi ngài độ họ chứng A La Hán. Vậy là có 61 A-la-hán trên thế gian, an cư trong mùa mưa và làm lễ tự tứ xong, ngày phái 60 tỳ kheo đi khắp nơi.
Hãy đi, các tỳ kheo, hãy thuyết giảng.
Còn chính ngài đến Uruvela, trên đường đi tại khu rừng Cấp Basica, ngài thuyết giáo cho 30 chàng trai thuộc nhóm Badavagiya, những người kém nhất trong nhóm chứng sơ quả dự lưu và những người ưu việt nhất chứng tam quả Anaham. Tất cả những chàng trai này được nhận vào tăng đoàn chỉ với lời gọi
đến đây tùy theo.
Xong ngài phái họ đi khắp nơi. Đến Uruvela, ngài thi triển 3.500 phép thần thông và xuất gia cho Uruvela Kassapa, Nadi Kassapa và Gaya Kassapa. Đó là ba anh em Kajit, những vị khổ hạnh bệnh tóc, có 1.000 đệ tử. Ngài dạy pháp cho những vị khổ hạnh này xong, nhận họ vào tăng đoàn chỉ với lời nói
đến đây các tỳ kheo.
Tại Gajasisa, ngài độ họ chứng quả A-la-hán bằng bài thuyết giảng về lửa. Rồi với 1.000 A-la-hán đi theo, ngài đến giường Lativana gần thành Vương Xá, định thực hiện lời hứa với vua Bình Sa Dương Bimbisara nước Ma Kiệt Đà.
Đến nào thì đã đến,
người ta kêu vang rưng. Nghe báo tin vua Bình Sa Dương đã đến cùng sức đông gia trưởng Bà La Môn theo hầu, và Đức Phật đã quan hỷ thuyết pháp cho vua, độ vua và gần hết số Bà La Môn đó chứng quả dự lưu và quy y cho các Bà La Môn còn lại. Ngày sau Phật lắng nghe vua trời Đế Thích dưới dạng một Bà La Môn trẻ đến thành Dương Xá tán thán công đức cao quý của ngài. Sau đó ngài vào thành Dương Xá thọ thực trong hoàng cung xong, ngài nhận lời vua cúng tịnh xá Veluvana trúc lâm và ngủ ở đấy. Và tại đây Xá Lợi Phất Sariputta Mục Kiền Liên Mundalana đã đến với ngài. Cuộc đời của Upatissa, Sariputta và Kolita Moggallana. Trước khi Phật xuất thế, có hai làng Bà La Môn không xa Dương Xá, tên Upatissa và Kolita. Một hôm, vợ một người Bà La Môn tên Rupasari sống ở làng Upatissa biết mình thọ thai. Cũng cùng ngày đó, vợ của Bà La Môn tên Modali sống ở làng Kolita cũng biết mình thọ thai. Nghe kể rằng trong 7 thế hệ, hai gia đình ấy đã kết tình thân hữu chặt chẽ và gắn bó mật thiết với nhau. Họ tổ chức lễ bảo thai cho hai bà mẹ có mang trong ngày đó. Sau 10 tháng âm lịch, cả hai bà đều hạ sanh. Do ngày đặt tên cho hai trẻ, họ đặt tên Upatissa cho đứa con bà vợ Bà La Môn Sari, vì cậu bé là con của trưởng tộc trong làng Upatissa, và đứa bé kia vì là con của trưởng tộc trong làng Kolita nên được tên là Kolita. Lớn lên, cả hai trẻ đều tài giỏi hơn ai hết trong mọi phảo thuật và học thuật. Mỗi khi chàng Upatissa đi ra sông hay vườn để du ngoạn, có 500 kiệu vàng hộ tống, còn Kolita có 500 xe ngựa thuần chủng hộ tống. Hai chàng trai trẻ, mỗi người có 500 gia nhân theo hầu. Tới giờ có một cuộc lễ hàng năm tại Dương Xá, tên là Hội Đỉnh Núi. Một cái giường dành cho hai chàng kê ở một nơi, và hai chàng ngồi chung, chứng kiến lễ hội. Đến dịp cười, họ cười gian, có dịp khóc, họ khóc thảm thiết. Tới lúc bố thí, họ bố thí,
Như thế, họ dự hội nhiều ngày. Nhưng một hôm tuổi khôn lớn, họ không cười vào những việc ngày xưa họ cười, không có giọt nước mắt nào khi gặp cảnh ngày xưa họ khóc, và họ không bố thí khi được yêu cầu. Người ta kể rằng, hai chàng khởi tưởng như sau:
tại sao chúng ta lại xem những thứ này?
Trước khi 100 năm trôi qua, tất cả mọi người này sẽ mất đi,
và không còn ai trông thấy họ nữa.
Tốt hơn chúng ta nên đi tìm con đường giải thoát.
Chúng ta nên đi tìm con đường giải thoát.
Họ ôm ấp ý tưởng đó, rồi Kolita bảo Upatissa:
bạn Upatissa, bạn có vẻ không hài lòng và không thích thú như ngày trước. Hơn thế nữa, bạn u sầu phiền muộn, bạn nghĩ gì thế?
Bạn Kolita, tôi cảm thấy chẳng có gì tội ý lâu bền khi ngắm nhìn đám dân này. Những cái này thật hết sức vô ích. Tốt hơn tôi nên đi tìm con đường giải thoát cho chính mình. Nhưng tại sao bạn cũng phiền muộn vậy?
Kolita cũng nói thế. Khi Upatissa khám phá ra Kolita đồng tâm trạng với mình, anh đi đến quyết định:
cả hai chúng ta đều có một hoài bão cao đẹp.
Cả hai chúng ta cần phải đi tìm con đường giải thoát và cùng nhau rời bỏ thế gian. Chúng ta sẽ xuất gia.
Chúng ta sẽ xuất gia với đạo sư nào đây?
Lúc bấy giờ, có một du sĩ khổ hạnh tên Sanchaya đến thành Duyên Xá với đông đảo du sĩ khổ hạnh tùy tùng. Upatissa và Kolita cùng nhất trí:
Ta sẽ xuất gia
và đi tu dưới sự lãnh đạo của Sanjaya.
Dưới sự lãnh đạo của Sanjaya.
Rồi cả hai người bạn đồng giải tán 500 người hầu và ra lệnh cho họ:
hãy lấy kiệu và xe ngựa rồi đi đi.
Với 500 người còn lại, họ cùng nhau xuất gia và đi tu theo Sanjaya. Từ ngày hai chàng trai trẻ xuất gia và đi tu, Sanjaya đã tiến tới tuyệt đỉnh của danh lợi. Nhưng trong vài ngày, sự thông hiểu của họ vượt qua khả năng giảng dạy của Sanjaya, do đó họ thưa với ông:
thưa thầy, đây có phải là toàn thể chân lý mà thầy biết?
Thưa thầy, hay ngoài ra còn có những gì cao hơn nữa?
Đây là tất cả, các con đã biết hết rồi.
Upatissa và Kolita đều băn khoăn:
nếu như thế, thật vô ích cho chúng ta khi ở lại làm học trò vị thầy này thêm nữa.
Con đường giải thoát mà chúng ta tìm kiếm khi từ bỏ thế gian chắc chắn không thể đạt được từ vị thầy này.
Nhưng dùng diêm phù đề là một xứ to rộng.
Chúng ta hãy du hành qua thôn xóm, thành thị, quan thành. Chắc chắn chúng ta sẽ tìm được bậc thầy chỉ dạy cho chúng ta con đường giải thoát.
Kể từ hôm đó, bất kể nơi nào nghe có tu sĩ hay bà la môn uyên bác, họ đều tìm đến và đàm luận. Những vấn đề Upatissa và Kolita nêu ra, các vị ấy đều không thể trả lời. Nhưng mọi vấn đề các vị ấy hỏi đến, Upatissa và Kolita đều trả lời trôi chảy. Cứ như thế, họ du hành khắp vùng Diêm Phù Đề, rồi họ quay bước trở về nhà riêng của mình. Trước khi từ giả, Upatissa giao ước với Kolita:
bạn Kolita, ai trong chúng ta đạt đến sự bất tử trước, xin báo cho người kia.
Rồi họ chia tay. Trong thời gian hai người bạn sống giao ước như thế, đấng đạo sư sau khi du hành từ nơi này đến nơi khác, như đã kể ở trên, đến Duyên Xá, Đức Phật đã nhận cúng tịnh xá Veluvana và ở lại đó. Sau đó, Đức Phật đã phá 61 A-la-hán đi ra giảng công đức của Tam Bảo.
Hãy đi này các tỳ kheo, hãy giảng và dạy.
Một trong nhóm 5 tỳ kheo, đại trưởng lão Ác Bệ, quay lại về Duyên Xá. Và vào sáng sớm hôm sau, cách y ôm bát vào thành khất thực. Cũng trong ngày đó, sáng sớm, du sĩ khổ hạnh Upatissa ăn sáng xong, đi đến khu ẩn dịch của những du sĩ khổ hạnh. Hình dáng trưởng lão lọt vào mắt Upatissa. Lòng đầy kinh ngạc, pha lẫn thán phục, Upatissa chăm chú nhìn trưởng lão.
Trước đây, ta chưa hề thấy một vị tu sĩ nào như vị này. Ông phải là một trong những tu sĩ đã đắc A-la-hán trên thế gian. Nếu không, cũng là người đã bước vào con đường đưa đến thánh quả A-la-hán. Ta hãy thử đến gặp tu sĩ và hỏi ngài: vì ai thưa hiền hữu mà hiền hữu từ bỏ thế gian? Ai là bậc thầy của hiền hữu và hiền hữu truyền giáo pháp của ai?
Nhưng chàng dằn lại vì dè dặt, sợ mình quá đường đột.
Thật không đúng lúc để hỏi tu sĩ những câu hỏi như thế. vì ông ta đang đi xuất thực từng nhà. Ta có nên theo sát bước chân của tu sĩ như người ta vẫn thường làm để thỉnh cầu ân huệ một vị nào đó?
Upatissa bước theo sau trưởng lão Ác Bệ. Trưởng lão đã nhận xong một phần khất thực. Trên đường đi tiếp đến một nơi nào đó, thấy rằng trưởng lão muốn ngồi xuống, chàng liền đặt tọa cụ của mình trên đất và dâng cho trưởng lão. Tu sĩ thọ thực xong, chàng rót nước trong bình của mình mời ngài. Làm xong bổn phận của một đệ tử đối với thầy, và khi trưởng lão thọ thực xong, chàng lễ độ chào hỏi trưởng lão rồi thưa:
Thưa hiền hữu, các căn của ngài thật thanh tịnh, nước da của ngài thật sáng bóng và trong trẻo. Vì ai thưa hiền hữu? Ngài đã rời bỏ thế gian, ai là thầy của ngài và ngài truyền bá giáo lý của ai?
Trưởng lão thầm nghĩ:
Những du sĩ khổ hạnh hay chống đối tôn giáo ta theo, do đó ta chỉ cho tu sĩ này sự thầm thâm của đạo ta.
Nhưng trước hết, ngài giải thích rằng ngài chỉ là một người sơ cơ. Ngài nói:
Này hiền hữu, tôi chỉ là một người sơ cơ. Tôi đi tu chưa bao lâu, tôi mới đến với pháp và luật này. Ngay bây giờ, tôi không có nhiều lời để thuyết pháp.
Chàng du sĩ của hạnh thầm nhủ:
Tôi là Upatissa, xin nói nhiều hay ít theo khả năng của ngài, tôi nhất quyết sẽ tìm hiểu ý nghĩa bằng trăm ngàn cách.
Do đó chàng nói:
Hãy nói ít hoặc nhiều, nhưng nói điều cốt yếu. Tôi chỉ cần cốt yếu, sao phải thốt nhiều lời?
Để trả lời, trưởng lão dùng ngay dòng đầu của pháp cú:
Tất cả pháp từ nhân duyên sanh, nhân duyên ấy Như Lai đã chỉ.
Ngay dòng đầu tiên, chàng cư sĩ khổ hạnh đắc quả dự lưu, hiểu ý nghĩa bằng cả một ngàn cách. Chàng vừa đắc quả dự lưu xong, trưởng lão đọc nốt dòng thứ hai:
Và cũng dạy thế nào chấm dứt. Đây giáo huấn của Đại Sa Môn.
Chàng không chứng được quả vị cao hơn, chàng nghĩ là phải có một lý do nào đó, vì thế chàng trừng trưởng lão:
Xin ngài đừng thuyết pháp cao hơn nữa, đã đủ. Đạo sư của chúng ta hiện ngụ ở đâu?
Tại Trúc Lâm, hiền hữu.
Vậy thì thưa tôn giả, xin ngài đi trước đi. Tôi có một người bạn, anh ta và tôi đã giao ước với nhau, ai trong chúng ta đạt đến sự bất tử trước tiên phải báo cho người kia. Tôi phải giữ lời hứa này trước đã. Tôi sẽ rủ bạn tôi cùng đến đứng đạo sư, đi theo con đường của ngài.
Nói xong, Upatissa phủ phục năm dốc dưới chân trưởng lão, đi nhiễu bên phải ba dòng và từ giả ngài đi đến gặp du sĩ khổ hạnh bạn chàng. Nhà du sĩ khổ hạnh Kolika thấy chàng từ xa, không khỏi mừng thầm:
Hôm nay vẻ mặt của bạn ta khác thường, chắc anh ta đã đạt đến sự bất tử.
Kolika nôn nóng hỏi ngay bạn mình:
Bạn đã đạt được sự bất tử phải không?
Upatissa trả lời:
Vâng, này huynh, tôi đã đạt đến bất tử.
Nói xong, chàng nói pháp cú như tôn giả Ác Đệ đã nói. Ngay khi kết thúc bài kệ, Kolika chứng quả dự lưu. Rồi Kolika hỏi tiếp:
Này bạn, đứng đạo sư ở đâu?
Tại Trúc Lâm bạn ạ. Trưởng lão Ác Bệ thầy chúng ta đã cho tôi biết.
Tốt lắm, này bạn, chúng ta hãy đi, hãy đến gặp Đức Phật.
Trưởng lão Xá Lợi Phất có một nét đặc biệt là luôn kính trọng sâu đậm vị thầy của mình, do đó ngài bảo bạn:
Này bạn, chúng ta hãy báo cho thầy mình, du sĩ khổ hạnh Sanjaya rằng chúng ta đã đạt được đến bất tử. Vì thế tâm ông sẽ thức tỉnh và trí ông sẽ hiểu biết. Dù ông có thiếu sự hiểu biết đi chăng nữa, chắc chắn ông vẫn tin chúng ta không nói dối. Và ngay khi nghe được Phật thuyết pháp, ông sẽ đạt đạo quả.
Hai du sĩ khổ hạnh liền đi đến Sanjaya. Gặp lại họ, Sanjaya hỏi ngay:
Các đạo hữu, các ông có thành công trong việc tìm người chỉ cho con đường bất tử không?
Vâng, thưa thầy, chúng tôi đã tìm được người như thế. Đức Phật đã xuất hiện trên thế gian.
Pháp đã xuất hiện, Tăng đã xuất hiện, còn ngài, ngài đi trong hư huyễn phi thực. Hãy đến đây thưa ngài.
Đi đến đấng đạo sư với chúng tôi.
Đi đến với chúng tôi.
Các ông có thể đi, ta không đi được.
Tại sao?
Trước đây, ta đã là một bậc thầy của nhiều người. Đối với ta, trở lại thành một người đệ tử cũng vô lý như một tên nhếch nhác được phép đi đến giếng nước. Ta không thể sống cuộc đời người đệ tử.
Đừng làm vậy.
Không sao các bạn. Các bạn có thể đi, còn ta thì không đi được.
Thưa thầy, từ khi Phật xuất hiện trên thế gian, dân chúng mang hương hoa và các thứ trong tay họ, đi đến và tôn kính một mình ngài thôi.
Chúng ta hãy đi đến đó. Thầy định làm gì?
Này đạo hữu, ai chiếm đa số trên thế gian này, người ngu hay người trí?
Thưa thầy, người ngu thì nhiều,
người trí thì ít.
Tốt lắm đạo hữu, hãy để người trí đến với tu sĩ trí huệ Cồ Đàm, và hãy để người ngu đến với ngu phu là ta. Các anh có thể đi, còn ta thì không.
Thầy sẽ trở thành một người nổi tiếng. Thầy ạ.
Hai đệ tử cũ nói thế và lên đường. Khi họ đi rồi, giáo đoàn của Santaya tan rã và khu rừng trở nên vắng vẻ. Santaya không chịu nổi trước cánh rừng vắng vẻ. Ông buồn tức học máu tươi. 500 du sĩ khổ hạnh tháp tùng Kolika và Upatissa một đoạn đường. Sau đó, 250 người còn trung thành với Santaya trở về, còn lại 250 người, hai vị thu nhận họ làm đệ tử và cho họ đi theo đến Veluvana. Đức Phật đang ngồi giữa tứ chúng thuyết pháp, thấy hai du sĩ khổ hạnh từ xa đến, ngài liền bảo các tỳ kheo:
Này các tỳ kheo, có hai đạo hữu đến đây là Kolita và Upatissa. Họ sẽ là đôi đệ tử của ta, đôi đại đệ tử cao quý.
Hai du sĩ khổ hạnh đảnh lễ Phật, cung kính ngồi xuống một bên và thưa:
Bạch Thế Tôn, chúng con xin được thu nhận vào tăng đoàn theo Phật.
Chúng con xin quy y và xuất gia.
Đức Phật bảo:
Hãy đến các tỳ kheo, pháp sẽ được thuyết. Hãy sống đời phạm hạnh cho đến lúc lâm chung, để mọi đau khổ dứt hẳn.
Ngay tức khắc, nhờ thần thông, họ tự nhiên được y bát và trở thành những vị tỳ kheo trưởng lão 100 hạ lạc. Bằng vào sự thuyết pháp của hội chúng đệ tử, Đức Phật gia tăng việc thuyết giảng pháp. Trừ hai vị đại đệ tử ra, mọi người đều đắc quả A-la-hán. Lạ lùng thay, hai vị đại đệ tử vẫn không thành tựu thiền định, dẫn đến ba quả vị cao hơn. Lý do gì như thế? Vì trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử Phật có một tầm quan trọng. Lúc bấy giờ, tôn giả Đại Mục Kiền Liên ngụ gần làng Kalavala trong vương quốc Ma Kiệt Đà, rơi vào trạng thái hôn trầm giả dự vào ngày thứ bảy sau ngày được thu nhận vào tăng đoàn. Nhưng được Đức Phật đánh thức, ngài trừ khỏi hôn trầm giả dự và áp dụng đề mục thiền quán về các đại mà Đức Phật đã trao cho ngài. Ngài thành tựu thiền định, dẫn đến ba quả vị cao hơn và đạt được cứu cánh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử. Còn trưởng lão Xá Lợi Phất, hai tuần lễ ở với Đức Phật, từ ngày được thu nhận vào tăng đoàn, ngụ tại hang Sukarakata cũng gần thành Dương Xá. Khi nghe con của người chị ngài, đạo sĩ Diganatha đọc lại bài kinh Vedana Parigatha, ngài chú tâm vào bài kinh và giống như một người ăn được cơm nấu cho người khác, ngài đạt được cứu cánh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử. Chắc chắn tôn giả Xá Lợi Phất là một người đại trí tuệ. Vậy thì tại sao ngài cần đứng một thời gian lâu hơn Đại Mục Kiền Liên để đạt đến cứu cánh của trí tuệ ba la mật của bậc đại đệ tử? Bởi vì đối với ngài, những việc chuẩn bị cần phải tỉ mỉ. Chúng ta nên hiểu rằng đây là trường hợp tương tự với một vị vua. Khi muốn ra ngoài du hành, cần phải chuẩn bị nhiều thứ, như sắp xếp những tấm phủ lên lưng những con voi sẽ cởi. Còn đối với một người nghèo, dù muốn đi đâu, anh ta đi được ngay, không cần thêm gì lắm. Ngày hôm Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên được nhận vào tăng đoàn, khi trời gần tối, Đức Đạo Sư triệu tập những đệ tử tại Trúc Lâm, đề cử địa vị đại đệ tử cho hai vị mới vào tăng đoàn. và đọc giới bổn Pachimokkha. Các vị kheo bất bình bàn tán với nhau.
Đức Thế Tôn tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Địa vị đệ đệ tử, ngài phải ưu tiên cho những ai từ bỏ thế gian đầu tiên, tức là nhóm năm vị Kiều Trường Như.
Nếu ngài không đếm xỉa đến sự thỉnh cầu của họ, ngài phải dành ưu tiên cho trưởng lão Gia Sa và 54 bạn đồng hành của ông.
Nếu ngài không cho những vị này làm đại đệ tử, ngài phải dành ưu tiên cho nhóm 30 thanh niên.
Nếu ngài bác bỏ nhóm này á, thì phải dành ưu tiên cho ba anh em Uruyela Kassapa, Naji Kassapa, Gaya Kassapa. Thì bác bỏ tất cả những tỳ kheo đến trước và dành địa vị đại đệ tử cho những người từ bỏ thế gian sau hết. Đức đạo sư đã tỏ ra thiên vị.
Phật hỏi họ:
Này các tỳ kheo, các ông đang tranh luận vấn đề gì?
Nghe họ kể lại, Phật nói:
Này các tỳ kheo, ta không tỏ ra thiên vị trong việc trọng vọng này. Trái lại, ta dành cho các tỳ kheo này và cho tất cả những tỳ kheo khác những gì mọi người mong ước khi phát lời thề nguyện. Còn Anakodana có cúng dường những thành quả đầu mùa 9 lần, nhưng không có thệ nguyện làm đại đệ tử. Trái lại, lúc cúng dường, ông thệ nguyện rằng ông phải là người đầu tiên đạt đến quả vị tối thượng, đó là A-la-hán quả.
Bạch Thế Tôn, khi nào vậy? Khi nào vậy Thế Tôn? Đúng rồi, khi nào vậy?
Hãy lắng nghe các tỳ kheo.
Dân Thế Tôn,
dân Thế Tôn.
Sau đó, Thế Tôn kể.